Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay, một lần nữa chúng ta cảm ơn Chúa vì vinh dự được trở lại với sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài số 230, tiếp tục trong đoạn 20 với phần 2 của bài học tựa đề Tòa án trắng. Chúng ta đã học về thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và nước Chúa được thành lập trong 1.000 năm trên đất. Thế giới được sống trong sự bình hòa, an lạc, phước hạnh dưới sự cai trị công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong thời gian này, Satan đã bị cầm trói lại trong vực sâu không đáy để không còn cám dỗ lừa phỉnh dân cư trên đất. Nhưng sau 1.000 năm, Satan sẽ được thả ra. Và trong bài học hôm nay chúng ta sẽ chú ý đến dữ kiện này. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 20, câu 1 tới câu số 15. Đây là bài học Tòa án trắng, phần 2. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1.000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém về sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1.000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1.000 năm, ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1.000 năm. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng nó lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.
Bây giờ tôi thấy một tòa án lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết. Chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra, cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn họ bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên tên vào sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Chúng ta bắt đầu từ câu số 7. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả. Trong các bài học trước, chúng ta đã thẩm định rằng 1.000 năm bình an nước Chúa là khởi điểm của phước hạnh đời đời. Và nước Chúa không phải chỉ 1.000 năm, nhưng là nước đời đời. 1.000 năm nước Chúa trên đất là một thời gian chuyển tiếp để làm tròn giao ước của Đức Chúa Trời đối với dân sự Chúa là dân Israel, và làm cho thành tựu ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri về sự cai trị của Đấng Mêsi là dòng dõi nhà David trên dân của Ngài là dân Do Thái, để bày tỏ rõ ràng sự thành tín của Đức Chúa Trời làm thành giao ước của Ngài đối với Abraham, Isaac và Jacob, đối với David và dân sự Chúa, đồng thời cũng làm ứng nghiệm lời Chúa hứa về sự đồng cai trị với Chúa trong nước Ngài mà Ngài hứa ban thưởng cho con dân Chúa, môn đồ Chúa, sứ đồ Chúa. Nhưng 1.000 năm nước Chúa trên đất cũng thành đạt được một mục đích nữa của Đức Chúa Trời không kém quan trọng. Đó là sự mặc khải của Chúa về sự công minh chính trực của Ngài khi Chúa ban truyền sự phán xét đời đời. Vì sau 1.000 năm nước Chúa bình an trên đất là cõi đời đời,
là thiên đàng phước hạnh vĩnh viễn cho những người được cứu rỗi bởi đức tin trong ân điển qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đồng thời cũng là thời điểm của địa ngục trầm luân đời đời, là nơi sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng trên những người chống nghịch không tin, từ khước ân sủng Chúa và từ khước con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên sau khi Đức Chúa Trời đã thi hành xong lời hứa mục đích của Ngài đối với con người trong 1000 năm bình an, thì bắt đầu những diễn biến cuối cùng để vào cõi đời đời, và diễn biến đầu tiên đó là Satan được thả ra. Chúng ta không được biết thời gian chuyển tiếp sau 1000 năm bình an đến cõi đời đời là bao lâu, vì sứ đồ Giăng chỉ ghi lại rằng sau 1000 năm bình an, khi thời hạn giam cầm đã mãn, thì Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Thời gian Satan được thả ra trong ít lâu để thực hiện một công tác. Công tác này ở trong ý muốn của Satan, nhưng cũng trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, vì cũng được Chúa dùng cho mục đích đời đời của Ngài. Công tác mà Satan làm khi ra khỏi ngục đó là dỗ dành dân ở 4 phương trên đất để hợp lại tất cả những người trong lòng có sự chống nghịch Đức Chúa Trời và con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như Đức Chúa Trời đã cho phép Satan vào vườn Ê-đen thời xưa để Adam và Eva có cơ hội chọn lựa giữa sự yêu kính Chúa, thờ kính Chúa đời đời và sự chống nghịch Ngài theo lời cám dỗ của ma quỷ, thì sau 1000 năm bình an phước hạnh vượt bực ngoài tất cả mọi sự tưởng tượng của chúng ta, thì con người trên đất cũng được ban cho một cơ hội cuối cùng để chọn lựa giữa cõi đời đời với Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, hay là cõi đời đời không có Ngài, chống nghịch Ngài, độc lập với Ngài. Chúng ta nhắc lại rằng, thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm bắt đầu 1000 năm bình an, thì tất cả những người chống nghịch Chúa đều đã bị giết chết, và chỉ có những người tin Chúa trong 7 năm đại nạn mà còn sống trong thân thể bình thường mới có thể tiếp tục sống mà bước vào 1000 năm bình an. Trong 1000 năm bình an này, dân số trên thế giới tăng bội nổ bùng, và con người với nhiều thế hệ đã được sanh ra, nhưng vẫn còn trong thân thể và bản chất mang tội lỗi. Mà móng tội lỗi vẫn còn trong bản chất con người, dầu môi trường phạm tội không còn nữa. Không còn sự hoạt động của Satan, không có sự cám dỗ, không có sự lôi kéo, khuynh hướng đi sai trật nào. Ảnh hưởng bên ngoài của môi trường sống đều là tích cực trong sự công chính dưới sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự đồng trị của các thánh. Như khi xưa kia Adam và Eva chọn đi theo lời lừa đảo của con rắn là Satan và từ khước Đức Chúa Trời, và cũng như tuyển dân Chúa từ khước đấng Mê-si là đấng theo lời hứa đã đến trong thời gian Chúa Cứu Thế Giê-xu thi hành chức vụ trên đất, thì bây giờ sau 1000 năm bình an phước hạnh cũng có rất nhiều người tiếp tục từ khước ân sủng Chúa, chống nghịch quyền cai trị của Chúa, không chịu cong đầu gối, hạ tấm lòng bước đến sự thờ tôn Chúa. Vì chúng ta hiểu rằng sự chống nghịch không tin không phải là kết quả của sự thiếu hiểu biết, vì như Roma đoạn 1 câu 19-20 nói rằng tất cả những điều cần thiết để biết hầu dẫn đến đức tin đã được ban cho con người. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Và chắc chắn sau 1000 năm bình an thì không có ai còn có thể lầm lẫn về sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng cai trị cách công chính trong 1000 năm nước Chúa. Lý do của tội lỗi, lý do của sự chống nghịch đó là vì con người tự yêu chính mình và yêu mến tội lỗi của mình, và vì thế ở dưới sự đoán xét của Đức Chúa Trời, như trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 19 đã viết, và sự đoán xét đó là như vậy, sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Vì thế sau khi 1000 năm đã mãn và Satan được thả ra, thì đứng vào chỗ lãnh đạo siêu nhiên làm đối tượng cho tất cả mọi sự chống nghịch trong lòng con người, bây giờ có cơ hội để bày tỏ ra, bây giờ có đối tượng lãnh đạo để hồ hở đi theo. Và khi Satan ra khỏi ngục và dỗ dành dân ở khắp mọi nơi ở 4 phương trên đất gom góp lại như các bờ biển, thì chứng minh bản chất và chủ đích của con người chống nghịch Đức Chúa Trời, và đồng thời bày tỏ rõ ràng căn bản công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời khi Chúa phán xét tất cả mọi người chống nghịch. Bản chất gian ác và lòng ganh ghét Đức Chúa Trời và con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu trong lòng của Satan đã không thay đổi sau 1000 năm không được phép hoạt động. Vì ngay sau khi được thả ra thì Satan lập tức thi hành chương trình chống nghịch phản loạn cuối cùng. Và đối với con người thì cũng có những tấm lòng không hề được thay đổi bởi phước hạnh, bởi bình an, bởi sự công chính, được bày tỏ dư dật trong hoàn cảnh sống của mình trong 1000 năm nước Chúa, cũng như những tấm lòng đã không thay đổi và không ăn năn ở dưới sự phán xét báo trước của Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn, với tai vạ từ 7 ấn, 7 tiếng kèn, 7 bát thành nộ. Ở đây một lần nữa cũng chứng minh một lần đủ cả điều đã được tỏ bày toàn vẹn trong Kinh Thánh, đó là ở ngoài ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho trong con Ngài là Chúa Thánh Giêsu và ở ngoài quyền năng tái tạo của Đức Thánh Linh, thì con người không bao giờ có thể vượt ra khỏi bản chất tội lỗi của mình và không bao giờ tự mình tìm kiếm Đức Chúa Trời và đầu phục Chúa Cứu Thế Giêsu, dầu ngay trong hoàn cảnh toàn vẹn hơn hết, tốt đẹp hơn hết, phước hạnh hơn hết. Như vậy chứng minh rằng khi Đức Chúa Trời phán xét con người trên căn bản tội lỗi của mỗi người, trên bằng cớ phản loạn chống nghịch của mỗi tấm lòng, thì sự phán xét của Đức Chúa Trời hoàn toàn công chính, hoàn toàn thánh khiết, hoàn toàn ngay thẳng tuyệt đối. Điều chúng ta cần nhấn mạnh đó là Đức Chúa Trời không cần phải chứng minh điều gì cho chúng ta. Tất cả những gì Chúa làm đều là công bình tuyệt đối. Chúa không thể không công bình, cũng như Chúa không thể không thánh khiết. Chúa không thể làm điều gì mà giảm thiểu được sự thánh khiết của Chúa, cũng không thể làm điều gì trái ngược với sự công bình của bản chất của Ngài. Đức Chúa Trời công chính trong mọi điều Chúa làm. Chúa không cần thiết phải đo lường hành động của mình dưới một tiêu chuẩn công bình nào hết, vì chính Chúa là tiêu chuẩn công bình. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời thẩm định, đó là sự công bình. Bất cứ điều gì Chúa thi hành, thì bởi định nghĩa của nó là đúng, là công bình, là tiêu chuẩn. Vì trong toàn vũ trụ này không có một tiêu chuẩn nào, căn bản nào, định nghĩa nào cho sự công bình, ngoài ra là chính Chúa. Vì thế như lời Kinh Thánh đã tuyên bố, Đức Chúa Trời sẽ được xưng là công bình khi Chúa xét đoán. Nhưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời mặc khải, Đức Chúa Trời là đấng bày tỏ chính mình. Đức Chúa Trời là đấng tỏ bày mỹ đức bản chất của Chúa trong công việc Ngài làm, trong lời Ngài phán. Và trong vũ trụ, trong lịch sử, Chúa đã tỏ bày chính Ngài. Và ở đây, trong sự phản loạn cuối cùng của con người, sự mặc khải một lần nữa rõ ràng, minh bạch, không chối cãi, chứng minh bốn điều sau đây. Thứ nhất, con người sẽ chọn tội lỗi nếu có cơ hội. Nói đúng hơn, con người sẽ luôn luôn chọn tội lỗi và sẽ bày tỏ sự chọn lựa này nếu có cơ hội. Thứ hai, sự chọn lựa tể trị của ân sủng Đức Chúa Trời trong sự ban cho cứu rỗi là điều mầu nhiệm và không vi phạm hay làm giảm thiểu trách nhiệm của con người, vì con người luôn luôn chọn tội lỗi nếu đứng ngoài ân điển. Thứ ba, tội lỗi là bất trị đối với con người, nghĩa là con người không thể nào giải quyết vấn đề tội lỗi của chính mình. Và thứ tư, Đức Chúa Trời hoàn toàn công bình khi Chúa phán xét tội lỗi và tội nhân. Với sự hiểu biết về điều Đức Chúa Trời muốn mặc khải qua sự chuyển tiếp nước Chúa 1.000 năm bình an trên đất và sự Satan bị trói buộc trong 1.000 năm này và bây giờ được thả ra sau khi 1.000 năm đã mãn, chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh đang học để đi vào chi tiết hơn. Khi hàng ngàn năm đã mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu, nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống tiêu diệt chúng nó, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Chúng ta không được cho biết Satan sử dụng phương cách nào, chiến thuật nào trong sự cám dỗ thế gian, lừa phỉnh thế gian, nhưng Satan đã thành công trong việc quy hội tất cả những người chống nghịch Chúa trong toàn thế giới. Sứ đồ Giăng nói dân ở bốn phương, ở khắp mọi nơi cùng họp lại để tranh chiến cùng Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng cai trị nước Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã vừa nói, đây là điều Satan tự do chọn lựa để làm. Và con người trên thế giới cũng tự do chọn lựa để theo Satan. Nhưng cả Satan lẫn con người thế gian, ngay trong sự phản loạn này, cũng đang làm thành tựu mục đích đời đời của Đức Chúa Trời trong sự mặc khải của Chúa. Ở đây có điều lạ, đó là khi Sứ đồ Giăng ghi lại về những người đáp ứng với sự kêu gọi chống nghịch của Satan, thì ông viết dân bốn phương, rồi thêm chi tiết, dân Gót và dân Ma Gót. Đây là hai danh xưng được dùng, Gót và Ma Gót, nhưng không được Sứ đồ Giăng giải thích. Nghĩa là Sứ đồ Giăng đã giả định rằng người đọc đã có điểm tựa, đã có cơ sở tham khảo và quen thuộc với hai danh xưng này, Gót và Ma Gót. Đi lại trong Kinh Thánh, chúng ta chỉ thấy có một vài chỗ định nghĩa Gót và Ma Gót mà thôi. Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 2, Ma Gót là cháu của Noah. Sử Ký Nhất đoạn 5 câu 4, Gót là dòng dõi của Ruben. Ngoài ra chỉ có Ezechiel đoạn 38-39 nói về cuộc xâm lăng của Gót và Magog từ miền Bắc xuống xứ Thánh là xứ Palestine, Trung Đông. Gót được dùng để nói về giống người và Magog được dùng để nói về địa danh. Ezechiel đoạn 38 câu 15 nói rằng Magog là phía cực Bắc của nước Israel. Và đoạn 39 câu 2 nói rằng Gót là vua của Rosher. Và những học giả về ngành dân học xem xét tiến trình di dân của con cháu Ruben, nghĩa là dân Rosher, thì nhận định rằng đây là Russia hay là đây là Nga Xô ở miền cực bắc của dân Israel. Như vậy trong Ezechiel đoạn 38-39 đã nói về cuộc xâm lăng của khối miền bắc lãnh đạo bởi Nga Xô, tấn công vào vùng đất thánh Israel và khởi đầu cuộc chiến tranh khi Antichrist đưa quân từ vùng Âu Châu đến chiếm đóng vùng đất Israel trong 7 năm đại nạn. Nhưng bây giờ sau 1.000 năm bình an và sứ đồ Giăng ghi lại rằng cuộc tụ họp của dân bốn phương trên đất dưới sự điều động của Satan sau khi được thả ra thì được xem như tương tự với Gog và Magog, có nghĩa là gì? Nếu chúng ta còn nhớ thì trước khi Chúa Thánh Giêsu tái lâm, quân đội các nước trên thế giới họp lại tại trũng Megiddo, đồng bằng Giô-sa-phát, trong trận chiến cuối cùng chống nghịch Chúa Armageddon. Đây là một chiến dịch quân sự theo Daniel đoạn 11 thì khởi sự bởi vua miền Bắc khoảng giữa 7 năm đại nạn và kéo dài cho đến thời điểm Chúa Thánh Giêsu tái lâm. Chi tiết của Ezechiel đoạn 38-39 thích hợp với cuộc xâm lăng từ miền Bắc này, nghĩa là khối lực lượng miền Bắc được định nghĩa là Gog và Magog, là khối Nga Xô và đồng minh ở miền cực Bắc của nước Israel. Cho nên chúng ta có thể kết luận rằng cuộc xâm lăng đất thánh từ khối đồng minh Nga Xô, nghĩa là khối Gog và Magog, theo lời tiên tri Ezechiel đoạn 38-39, bắt đầu chiến dịch quân sự đại chiến toàn cầu dẫn đến trận chiến cuối cùng Armageddon. Khi quân đội thế giới ở mọi nơi kéo về miền Trung Đông để tranh chiến cùng nhau thì dưới sự lãnh đạo của Antichrist họp lại để chống nghịch Chúa Thánh Giêsu trong ngày Chúa tái lâm và bị Chúa hoàn toàn hủy diệt bởi lời phán của Ngài, tức là thanh gươm từ miệng Ngài ra theo hình ảnh của Khải Huyền đoạn 19. Thì tại sao ở đây trong Khải Huyền đoạn 20, sứ đồ Giăng lại nối kết đến dân Gog và Magog trong sự phản loạn cuối cùng sau 1.000 năm bình an? Ở đây chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc ứng nghiệm hai lần của các lời tiên tri, như thường được sử dụng trong sự mặc khải, để nói về những dữ kiện xảy ra khác thời điểm nhưng chung một nguyên tắc, với sự ứng nghiệm lần đầu giải thích cho sự ứng nghiệm lần sau. Như vậy chúng ta hiểu rằng sứ đồ Giăng đang muốn trình bày rằng sự phản loạn cuối cùng sau 1.000 năm bình an cũng tương tự như trận chiến Armageddon, là quân đội ở khắp nơi sẽ kéo về nơi đất thánh để chống lại sự cai trị của Chúa Thánh Giêsu, cũng như trước đó đã chống cự lại sự tái lâm của Ngài. Đoạn 20 câu 9, chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu, nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống tiêu diệt chúng nó. Quân đội ở khắp nơi kéo về thành thánh Jerusalem, đông như các bờ biển. Đây là cách nói của người Do Thái, tương tự như cách nói của chúng ta, đông như kiến, để diễn đạt một đoàn đông rất lớn, hằng hà xa số, trùng trùng điệp điệp của con người khắp mọi nơi, bây giờ dấy lên chống nghịch lại với Chúa Thánh Giêsu sau 1.000 năm cai trị của Ngài. Điều đau buồn là sau 1.000 năm bình an, với tất cả những phước hạnh không đếm hết được, với một môi trường sống hoàn toàn tốt đẹp, với tội lỗi bị xiềng lại không hoạt động được, và với sự hiện diện rõ ràng của Chúa Thánh Giêsu và sự công bình khắp nơi nơi, thì cuối cùng khi con người được giao cho trách nhiệm chọn lựa giữa Chúa và ma quỷ, thì hằng hà sa số đã chọn ma quỷ. Con người một lần nữa bày tỏ tấm lòng yêu mến tội lỗi, yêu mến sự chống nghịch, luôn luôn muốn độc lập khỏi quyền cai trị của Chúa Thánh Giêsu. Thì lần chống nghịch cuối cùng này cũng kết thúc giống như trận chiến Armageddon trong 1.000 năm trước. Có lửa từ trời rơi xuống tiêu diệt chúng nó, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Như vậy Satan trong sự chống nghịch cuối cùng tưởng rằng có thể lật đổ Chúa Thánh Giêsu, thì Chúa giải quyết một cách rất đơn giản cũng như giải quyết sự chống nghịch lúc Chúa tái lâm, đó là lửa từ trời thiêu đốt tất cả những người chống nghịch. Và Satan bị quăng vào hồ lửa, nơi mà hai đồng bạn của mình, Antichrist và tiên tri giả, đã bị quăng xuống trong trận phản loạn lúc đầu, khi trận chiến Armageddon kết thúc trong đoạn 19 câu 20-21. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Bây giờ trong đoạn 20 câu 10, còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Nghĩa là sau 7 năm đại nạn, sau trận chiến Armageddon, thì Antichrist và tiên tri giả đã làm xong sự phản loạn và cũng đã làm xong mục đích của Đức Chúa Trời, cho nên đã bị quăng vào trong hồ lửa và đã chịu khổ trong suốt 1.000 năm. Là thời gian mà Satan bị giam cầm để chờ đợi ngày thi hành mục đích mặc khải của Đức Chúa Trời trong sự phản loạn cuối cùng của Satan và dân thế giới. Chi tiết này cho chúng ta thấy quyền năng tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên tất cả muôn loài vạn vật, trên quyền lực cao hơn hết của con người là Antichrist và tiên tri giả, và trên quyền lực mạnh mẽ của Satan trong thế giới siêu nhiên, tất cả đều được sử dụng để làm trọn mục đích của Đức Chúa Trời theo thánh ý của Chúa, trong chương trình của Chúa, với thời điểm mà Chúa đã thẩm định. Và bây giờ, Satan cũng đã thi hành xong mục đích cuối cùng của Chúa, dầu ngay trong sự tự do phản nghịch của mình, thì bị quăng xuống hồ lửa để cùng chung số phận với Antichrist và tiên tri giả dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Giăng viết chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Satan không làm chủ ở địa ngục theo phương cách loài người thường suy nghĩ. Satan là kẻ tù tội lớn nhất trong địa ngục và tại nơi đó để chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Chúng ta để ý lời Kinh Thánh đã chép, địa ngục là cõi đời đời, sự phán xét trong địa ngục là sự phán xét đời đời. Và Kinh Thánh dùng nhiều hình ảnh để bày tỏ, giải thích về sự khổ nạn kinh khủng trong hỏa ngục. Những từ ngữ như nơi tối tăm, nơi khóc lóc và nghiến răng là hồ lửa cháy bừng bừng. Và sự đau khổ được so sánh như một người bị lửa thiêu đốt nhưng không hề chết. Và sự khổ sở này không bao giờ ngừng nghỉ, như lời sứ đồ Giăng đã ghi lại trong Khải Huyền đoạn 14 câu 10 tới câu số 11. Những kẻ bị trừng phạt trong hồ lửa thì uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời và cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Vì như đã chép trong sách Mác đoạn 9 câu 43 và câu 48, địa ngục là nơi sâu bọ chẳng hề chết và nơi lửa chẳng hề tắt. Và sứ đồ Phaolô nhấn mạnh thêm trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 9, đó là sự hình phạt nơi địa ngục là sự hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Địa ngục là hồ lửa đời đời mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41. Nhưng đây cũng là nơi trừng phạt khổ nạn cho tất cả những người đi theo sự chống nghịch của Satan và quỷ sứ, như Antichrist và tiên tri giả và hàng triệu triệu tỷ tỷ người đã từ khước ân điển Chúa Giê-xu và khinh dễ thập tự giá Chúa. Chúng ta không đủ lời đủ tiếng để diễn tả sự kinh khủng của địa ngục và cũng không thể nào tưởng tượng nổi sự khổ hình xảy ra trong địa ngục. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng địa ngục là sự mặc khải cuối cùng của Đức Chúa Trời về chính Ngài. Có cách nào để diễn tả sự vinh hiển vô cùng vô tận của Đức Chúa Trời, sự cao quý tuyệt đối của danh thánh Ngài, sự sang cả lớn lao vượt giới hạn của Chúa? Và có cách nào diễn tả tính cách cực kỳ nghiêm trọng của tội lỗi chống nghịch Đức Chúa Trời và sự đồi bại, nguy hại, độc ác của tấm lòng con người phỉ báng Chúa, giày đạp huyết báo Chúa, phạm thượng đến danh thánh Chúa? Chỉ có địa ngục đời đời và sự phán xét đời đời kinh khủng mới có thể làm trọn sự mặc khải cuối cùng này mà thôi. Vì Đức Chúa Trời cao trọng bao nhiêu, thì tội lỗi chống nghịch Chúa nghiêm trọng bấy nhiêu. Và sự công bình đòi hỏi, sự phán xét phải tương đương với mức nghiêm trọng của tội lỗi chống nghịch. Cho nên ngay cả địa ngục đời đời cũng nằm trong mục đích của Đức Chúa Trời để bày tỏ lẽ thật về Chúa, để mặc khải cách trung thực về sự cao vời tuyệt đối của danh thánh Chúa. Cho nên hình ảnh của Antichrist và tiên tri giả, cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Và hình ảnh của Satan ma quỷ cũng bị quăng xuống hồ lửa và diêm để cùng với Antichrist và tiên tri giả chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời, là sự phán xét xứng đáng với tội trọng đã vi phạm và là sự mặc khải chính xác về sự vinh hiển đời đời của danh Chúa. Nhưng sự vinh hiển đời đời của danh Chúa cũng phải được bày tỏ không phải chỉ trong sự phán xét của Satan và Antichrist và tiên tri giả, nhưng trong sự phán xét của tất cả những người đã từ khước Chúa, phạm thượng chống nghịch Chúa trong toàn suốt lịch sử. Vì như chúng ta vừa thiết lập, nếu danh Chúa toàn thánh toàn thiện cao cả bao nhiêu, thì tội lỗi con người chống nghịch Chúa càng nghiêm trọng gian ác bấy nhiêu. Và ở ngoài ân điển cứu chuộc của Chúa và sự tha thứ toàn vẹn tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho tất cả tội nhân ăn năn, nhận lấy sự đoán phạt tội lỗi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu thế cho mình, thì sự phán xét trên những người không ăn năn, chống nghịch cho tới chết, phỉ báng danh cao cả của Đức Chúa Trời và giày đạp huyết chiên con cho đến hơi thở cuối cùng của mình, thì sự trừng phạt cũng phải công minh xứng đáng với tội trọng đã phạm. Cho nên một lần nữa, hồ lửa địa ngục cũng bày tỏ sự mặc khải chính xác về bản chất thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời và về sự cao cả tuyệt đỉnh của danh thánh Chúa. Cho nên tất cả mọi người chống nghịch Chúa trong toàn lịch sử cũng phải đi vào sự phán xét đời đời. Cho nên sẽ có sự sống lại của thân thể của những người chưa tin, để thân thể đời đời cùng với linh hồn đời đời của tất cả những người phạm tội chống nghịch cũng sẽ bị quăng vào địa ngục, hồ lửa, diêm sinh đời đời, cùng chung số phận với Satan và ma quỷ. Đó là sự phán xét cuối cùng của tòa án trắng. Đoạn 20 câu thứ 11. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy theo công việc mình làm,
cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đang trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đang trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình đã làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Cái nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.